2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho Đức Chúa. Nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hét to một người kia. Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất, dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 8 câu 5 đến câu 11. Khi Chúa Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói, chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp, thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tùy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa chờ mong, mùa mời gọi chúng ta sống lại tâm tình của dân Israel xưa. Khát mong đấng cứu độ sẽ đến giải thoát họ. Tuy nhiên, không có cuộc chờ đợi nào mà không khởi đi từ niềm tin. Người chờ đợi tin rằng người mình mong chờ sẽ đến và điều mình mong chờ sẽ được thực hiện. Không có hy vọng nào tồn tại cùng thất vọng, không có khát vọng nào lại loại trừ niềm tin vững chắc. Chắc hẳn với ý nghĩa này, Hội Thánh đã chọn đoạn lời Chúa nói về việc tuyên xưng đức tin của viên đại đội trưởng cho ngày đầu mùa vọng hôm nay. Cũng với ý nghĩa này, lời Chúa còn nhắn nhủ chúng ta về những tâm tình phải có trong mùa vọng. Trước tiên, lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta rằng, tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa là tình yêu phổ quát. Tình yêu ấy vượt mọi biên cương, vượt mọi giai cấp, vượt mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Tình yêu ấy cúi xuống từng thân phận nhỏ bé và hèn mạt nhất. Tin Mừng kể lại, viên đại đội trưởng đã nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Đầy tớ đối với người Do Thái là một tên nô lệ không hơn không kém. Mà nô lệ thì không được coi là người, chỉ được coi là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ. Vậy mà hôm nay, viên đại đội trưởng xin Chúa chữa cho nô lệ của mình. Hôm nay, nhân loại nhìn đến quyền làm người của nhau. Chủ nhìn đến nô lệ. Hôm nay, lời tin mừng cứu độ của Thiên Chúa đã được loan báo cho kẻ nghèo hèn, thấp bé và yếu thế nhất trong xã hội. Như vậy, sống tâm tình mùa vọng là sống niềm tin vào Thiên Chúa, đứng yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai, cho dù người đó là người hèn kém nhất trong xã hội. Lời Chúa còn nhắc nhở chúng ta vững tin rằng Thiên Chúa cứu độ đã đến. Ngài xuất hiện rõ ràng cho trần gian và cho con người. Ngài nói, chính tôi sẽ đến cứu nó. Chúa Giêsu không nói với viên đại đội trưởng, tôi sẽ đến chữa nó, nhưng Ngài nói, tôi sẽ đến cứu nó. Ngài cho viên đại đội trưởng thấy quyền năng cứu độ, thấy bản chất, thấy sứ vụ và thấy tấm lòng của Ngài. Ngài xác định, chính Ngài sẽ đến cứu, chính Ngài sẽ ra tay cứu độ, chứ không phải ai khác. Sống tâm tình mùa vọng cũng là sống tâm tình tin tưởng, nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa yêu thương, chính Thiên Chúa cứu độ đã đến với con người. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc thêm cho chúng ta rằng, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa làm cho con người mở lòng ra với nhau. Viên đại đội trưởng đã mở lòng ra nhìn đến đầy tớ của mình, nhìn đến một đối tượng mà theo văn hóa và luật pháp thì ông ta không phải bận tâm. Chắc chắn đây cũng phải là tâm tình mà mỗi người Kitô hữu cần phải có trong mùa vọng. Trong khi nhìn nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải nhìn đến nhu cầu của nhau, nhìn đến anh chị em đồng loại của mình với tất cả tâm tình yêu thương và cầu mong cho đồng loại được ơn cứu độ. Không phải chỉ nhìn đến nhau trên cấp độ bổn phận, mà còn nhìn đến nhau bằng tình yêu thương rộng mở. Cuối cùng, điều quan trọng nhất mà tin mừng hôm nay nhắn nhủ chúng ta đó là tình yêu cứu độ là tình yêu phải được tuyên xưng với tất cả niềm tin. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng cũng phải là lời tuyên xưng của mỗi người chúng ta trong thánh lễ mỗi ngày. Tin vào tình yêu cứu độ, tin vào Thiên Chúa đứng cứu độ, đó không chỉ là điều mà hội thánh đòi hỏi con cái mình sống trong mùa vọng mà thôi. Nhưng đây còn là điều hội thánh muốn con cái mình phải tuyên xưng mọi ngày trong mỗi thánh lễ. Khởi đầu mùa vọng, lời Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về niềm tin của mình. Nhưng lời Chúa cũng cho thấy bản chất yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy sống mùa vọng bằng việc tuyên xưng niềm tin, nhưng chúng ta cũng sống mùa vọng bằng việc củng cố niềm tin, chân nhận quyền năng và bản chất yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin mạnh mẽ như viên đại đội trưởng, để con tín thác vào Chúa mà không nghi nan. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trào hiện. Xin cho con đức tin sáng suốt, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ yếu thế. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám nhìn đến kẻ bị khinh chê, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì tốt mình làm cho đồng loại đều sinh quả phúc. Cuối cùng, xin cho con đức tin bền vững, để con thưa với Chúa các xác tín mỗi ngày khi con tham dự thánh lễ rằng, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.
Hãy cần tiêu trong sáng hơi, lấy đúng lúc cây cao, hẹn con một người tiêu, Thiên Chúa ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Thánh lễ bế mạc năm Đức Tin. Sáng Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua, lễ Chúa Kitô vua tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 60.000 tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế thánh lễ bế mạc năm Đức Tin. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục. Đặc biệt có sự tham dự của các thượng phụ giáo chủ, tổng giám mục trưởng thuộc Giáo hội Công giáo Đông Phương đang có mặt tại Roma tham dự hội nghị do Bộ Công giáo Đông Phương tổ chức từ ngày 19 đến 22 tháng 11 vừa qua. Cuộc cử hành bế mạc năm Đức Tin được đánh dấu bằng việc lần đầu tiên cung nghinh hài cốt Thánh Phêrô và Đức Thánh Cha đã nâng hòm hài cốt trên tay trong suốt thời gian đọc kinh Tin Kính. Trong suốt năm qua, kể từ ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khai mạc năm Đức Tin, ngày 11 tháng 10 năm 2012, đã có 8 triệu rưỡi tín hữu hành hương về Roma và đọc kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Tin tại mộ Thánh Phêrô. Mở đầu bài giảng trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, do ơn Chúa quan phòng đã có sáng kiến mở năm Đức Tin. Cho chúng ta được khám phá lại cuộc hành trình đức tin bắt đầu từ ngày chúng ta chịu phép rửa tội, được làm con cái Thiên Chúa và nên anh chị em với nhau trong giáo hội. Toàn thể mọi người tham dự thánh lễ đã đồng loạt vỗ tay, hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Phanxicô nêu ba nội dung chính từ các bài đọc lễ Chúa Kitô vua như sau. Thứ nhất, Chúa Kitô là trung tâm của công cuộc tạo dựng. Người là trưởng tử của mọi thủ tạo. Thứ hai, Chúa Kitô là trung tâm của dân Chúa. Người chăm sóc dân mình, chăm sóc mọi người chúng ta. Và thứ ba, Chúa Kitô là trung tâm lịch sử của loài người và của mọi người. Người là ánh sáng chiếu soi những lúc đen tối nhất của cuộc đời chúng ta. Người ban cho chúng ta niềm hy vọng. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, văn kiện hậu thượng hội đồng về tân phúc âm hóa và thông truyền đức tin cho các đại diện từng đời sống ơn gọi trong cộng đoàn dân Chúa, giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, gia đình, nghệ sĩ, nhà báo, người cao tuổi, giới trẻ và bệnh nhân. Chủ sự buổi đọc kinh truyền tin sau thánh lễ, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn các vị thừa sai qua bao thế hệ đã rao giảng phúc âm và gieo hạt giống đức tin trên khắp thế giới. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho anh chị em chúng ta đang chịu bách hại vì đức tin. Được biết, tiền thâu do các tín hữu hành hương đóng góp nhân thánh lễ bế mạc này sẽ được dành ra giúp đỡ các nạn nhân siêu bão Haiyan tại Philippines.
Tin đặc biệt từ Vatican. Cuộc họp báo giới thiệu tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ ba, 26 tháng 11 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh đã có buổi họp báo giới thiệu tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chủ tọa cuộc họp báo có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Và Đức Tổng giám mục Gloria Maria Celi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Tông huấn của Đức Thánh Cha khai triển đề tài loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay bắt đầu với câu niềm vui của tin mừng tràn ngập con tim và toàn cuộc sống của những người gặp gỡ Đức Giêsu. Tông huấn là kết quả các đóng góp của các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về việc tái truyền giảng tin mừng diễn ra tại Vatican trong các ngày từ mùng 7 đến 28 tháng 10 năm 2012. Vào cuối thánh lễ kết thúc năm Đức Tin sáng Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao CD tông huấn cho 38 người thuộc 18 quốc gia đại diện cho mọi thành phần dân Chúa năm châu. Tông thư của Đức Thánh Cha nêu bật 5 điểm sau đây. Thứ nhất là việc tái truyền giảng tin mừng với niềm vui. Thứ hai, canh tân ốc sáng tạo trong việc loan báo tin mừng. Thứ ba, giáo hội phải là một giáo hội rộng mở, tiếp đón và thương xót. Thứ tư, giáo hội phải đối thoại và gặp gỡ. Và thứ năm, giáo hội phải là tiếng nói ngôn sứ. Ngỏ lời với các nhà báo, Đức Tổng giám mục Claudio Mariacelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, nêu bật một số điểm của tông huấn liên quan tới truyền thông. Trước hết, tài liệu có giọng văn nói chuyện với ngôn từ thanh thản và thân tình, như mọi người đã nhận thấy trong các tháng qua trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Thứ hai là vai trò của truyền thông trong công tác tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha muốn chỉ cho thấy con đường của giáo hội trong các năm tới. Ngài rất ý thức được những gì đang xảy ra trên thế giới trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và truyền thông, các tiến bộ, thành công và các kỹ thuật tân tiến. Thật thế, thế giới ngày nay tràn ngập các thông tin thuộc đủ loại có ảnh hưởng trên các vấn đề luân lý. Vì thế cần phải giáo dục suy tư với óc phê bình giúp trưởng thành trong các giá trị. Các cơ may truyền thông lớn hơn này cũng phải trở thành các khả thể gặp gỡ giữa tất cả mọi người với nhau. Vì thế, cần khám phá ra và thông truyền sự thần bí của việc chung sống, hòa trộn với nhau và gặp gỡ nhau. Đức Thánh Cha ý thức rằng, các nền văn hóa mới và các dữ kiện địa lý cống hiến cho Kitô hữu, các định hướng mới cho cuộc sống, thường khi trái nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu. Nền văn hóa truyền thông và vài môi trường trí thức đôi khi thông truyền một sự mất tin tưởng và một loại vỡ mộng nào đó đối với sứ điệp của giáo hội. Nói tiếp trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Chelly cho biết, Đức Thánh Cha dành một phần rộng rãi cho kiểu thông truyền sứ điệp tin mừng. Việc thông tin nhanh chóng ngày nay đôi khi khiến cho các phương tiện truyền thông tuyển lựa các nội dung khác nhau theo sở thích và quan điểm riêng, do đó có nguy cơ khiến cho sứ điệp què quặt và bị giảm thiểu vào những khía cạnh phụ thuộc. Và vài vấn đề trong giáo huấn luân lý của giáo hội bị đặt ngoài bối cảnh trao ban ý nghĩa cho chúng, hay bị đồng hóa với các khía cạnh phụ thuộc, không diễn tả trọng tâm đích thực sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc loan báo phải tập trung nơi điểm nòng cốt liên quan tới những gì là hay đẹp hơn, lớn lao hơn, hấp dẫn hơn, đồng thời cũng cần thiết hơn của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng dành nhiều chỗ cho đề tài ngôn ngữ của việc loan báo tin mừng, là một thách đố lớn đối với giáo hội ngày nay. Sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ có thể khiến cho các giáo huấn của giáo hội trở thành cái gì để hiểu và được mọi người ưa chuộng. Đức tin luôn duy trì một khía cạnh của thập giá, một cái gì mờ tối, nhưng không lấy đi sự cương quyết gắn bó với nó, nhưng cần phải liên tục chú ý tìm diễn tả các sự thật ngàn đời trong một ngôn ngữ cho phép nhận ra sự mới mẻ thường hằng của nó. Ngoài ra cần có con tim truyền giáo, luôn luôn rộng mở, không khép kín trong các chắc chắn của mình, hay lựa chọn thái độ tự vệ cứng nhắc. Đức Thánh Cha cũng chú ý tới bài giảng, phải biết nói gì, ra sao, và khai triển cụ thể thế nào. Ngài khuyến khích việc dùng các hình ảnh trong bài giảng, làm thế nào để nó chứa đựng một ý tưởng, một tâm tình và một hình ảnh. và phải dùng một thứ ngôn ngữ đơn sơ, rõ ràng, tích cực và dễ hiểu đối với người nghe, để thông truyền các chân lý của Chúa đến với con tim của họ. Cần can đảm tìm ra các dấu chỉ mới, các biểu tượng mới, một thịt xác mới, các hình thức khác nhau của vẻ đẹp trong các môi trường văn hóa khác nhau để thông truyền lời Chúa. Trong bài giới thiệu của mình, Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, nêu bật rằng Đức Thánh Cha Francisco đã sử dụng các đề nghị của các nghị phụ, nhưng soạn thảo chúng một cách cá nhân. Ngài nhấn mạnh niềm vui của tin mừng, và lặp lại từ này đến 59 lần, và trích các đề nghị của các nghị phụ 27 lần. Tông huấn được khai triển trong khung giáo thuyết với các trích dẫn kinh thánh, huấn quyền và các giáo phụ. Chẳng hạn như Thánh Ireneo, Thánh Ambrogio và Thánh Augustino, cũng như các thần học gia thời Trung Cổ như chân phước Isacco della Stella, Thánh Thomas Aquino, Thomas thành Kempis. Trong số các thần học gia tân thời có chân phước John Henry Newman, Henri de Lubac, Romano Guardini và các văn hào khác, trong đó có George Bernanos. Tông huấn cũng quy chiếu các tông huấn như Evangelii Nuncii của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, các tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục như Christi Fidelis Laici, Familiaris Consortio, Pastores Dabo Vobis, Ecclesia in Africa, in Asia, in Oceania, in America, in Medio Oriente, in Europa, Verbum Domini. Thêm vào đó cũng có các tài liệu của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, như các tài liệu Puebla và Aparecida, cũng như tài liệu của khóa họp thứ 16 của các Thượng phụ Công giáo Trung Đông và các Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pháp, Brazil, Philippines và Congo. Tiếp đến, Đức Cha Bandisseri nhấn mạnh vài đề tài trong tông huấn, chẳng hạn như đề tài tính cách Thượng Hội đồng Giám mục. Trong viễn tượng giáo hội ra khỏi chính mình và tiến tới với người anh em, Đức Thánh Cha đề nghị một mục vụ hoán cải 360 độ, khởi đầu từ giáo xứ, các cộng đoàn cơ bản, các phong trào và hiệp hội, các giáo hội địa phương, cho tới chức giáo hoàng, đặc biệt là thực thi một cách giám mục đoàn, quyền tối thượng của Phêrô. Vì thế, cả chức giáo hoàng và các cơ cấu trung ương của giáo hội hoàng vũ cũng cần lắng nghe lời kêu gọi hoán cải mục vụ. Đề cập tới công đồng chung Vatican II, tương tự như các giáo hội thượng phụ thời cổ, Đức Thánh Cha cầu mong các hội đồng giám mục có thể phát triển phần đóng góp đa diện và phong phú để tình mến giám mục đoàn tìm ra các áp dụng cụ thể. Trên bình diện đại kết, nhờ sự hiện diện tại Thượng Hội đồng Giám mục của Đức Thượng Phụ Constantinople và của Đức Tổng Giám mục Canterbury, tính cách Thượng Hội đồng Giám mục được diễn tả trong cách thế đặc biệt, bởi vì qua sự đối thoại với các anh em chính thống, tín hữu Công giáo có khả thể học được cái gì hơn liên quan tới ý nghĩa của tinh thần giám mục đoàn và liên quan tới kinh nghiệm của tính cách Thượng Hội đồng Giám mục. Tiếp tục bài giới thiệu tông huấn, Đức Tổng Giám mục Bandisseri nói rằng có một yếu tố ý nghĩa khác, đó là sự kiện tông huấn là tài liệu có tính cách đại đồng, nhưng tiếp nhận các kích thích mục vụ đến từ các giáo hội địa phương khác nhau trên thế giới. Điều này cho thấy tính cách giám mục đoàn được thực thi. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khích lệ giáo hội ra đi truyền giáo tại những vùng ngoại biên qua việc hoán cải mục vụ. Ngài dựa trên kinh nghiệm mục vụ đã có tại Tổng giáo phận Buenos Aires và việc soạn thảo tài liệu Aparecida của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha đã dành một phần rộng rãi để nói về lòng đạo đức bình dân mà bên châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe, các giám mục gọi là nền tu đức bình dân hay nền thần bí bình dân. Đây là một nền tu đức đích thực nhập thể trong nền văn hóa của những người đơn sơ. Lấy hướng từ định nghĩa của Thánh Thomas Aquino, theo đó, ơn thánh giả thiết bản chất tự nhiên, và dựa trên tài liệu Kepler, Đức Thánh Cha sáng chế ra câu nói, ơn thánh giả thiết nền văn hóa, và ơn của Thiên Chúa nhập thể vào nền văn hóa của người tiếp nhận nó. Việc đánh giá cao các nền văn hóa khác nhau, sẵn sàng đón nhận tin mừng và thông tin nó với các phong phú của chúng, dẫn đưa Đức Thánh Cha tới chỗ tái lượng định yêu sách tuyệt đối của một nền văn hóa. Vì thế, không nhất thiết phải áp đặt một hình thức văn hóa xác định, cùng với đề nghị tin mừng, cho dù nó có xinh đẹp và cổ xưa tới đâu đi nữa. Liên quan tới việc này, các giám mục Đại Dương Châu đã xin rằng, tại đây giáo hội phát triển một sự hiểu biết và giới thiệu sự thật của Chúa Kitô, khởi hành từ các truyền thống và các nền văn hóa của vùng này. Liên quan tới việc đối thoại giữa các tôn giáo được đặt đẩy trong thái độ cởi mở, trong sự thật và tình yêu thương, Đức Thánh Cha trình bày nó trước hết như là một sự hoán cải trong cuộc sống con người, hay một cách đơn sơ, như các giám mục Ấn Độ đề nghị, một thái độ rộng mở đối với họ, chia sẻ các vui buồn khổ đau của họ. Đối với Hồi giáo, cần có sự đào tạo thích hợp của các người đối thoại, để họ không chỉ có khả năng nhận biết các giá trị của người khác, mà cũng hiểu biết các lo âu nằm bên dưới các đòi hỏi của họ, và đem ra ánh sáng các xác tín chung. Trước các vụ do khuynh hướng cực đoan bạo lực gây ra, khiến cho chúng ta lo lắng, lòng thương mến đối với các tín hữu đích thực của Hồi giáo phải dẫn đưa chúng ta tới chỗ tránh việc tổng quát hóa. Vì như các thượng phụ công giáo vùng Trung Đông dạy, chúng ta biết rằng Hồi giáo đích thực và kinh Koran vô tội đối với mọi bạo lực. Tiếp đến, còn có chiều kích xã hội của việc tái truyền giảng tin mừng, khiến cho giáo hội chú ý tới những người nghèo, những người bị khai trừ, những người bị áp bức, cần phải hội nhập họ vào xã hội. Giáo hội phải lắng nghe tiếng gào thét đòi công lý và phẩm giá của họ. Cần chú ý tới các lý do gây ra thảm cảnh này, và phải thay đổi các cơ cấu thối nát, nặng nề và vô hiệu. Ngoài ra cũng cần phải lắng nghe tiếng kêu của nhiều dân tộc, đòi quyền của họ được có các quốc gia. Sau cùng là tương quan giữa công ích và nền hòa bình. Việc loan báo hòa bình không phải là loan báo một nền hòa bình được thương thuyết, nhưng là xác tín rằng sự hiệp nhất của thần khí làm hài hòa tất cả mọi khác biệt, bởi vì thần khí chính là sự hài hòa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lần lượt đọc lại Cựu Ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái, và bữa tiệc ly trong trong đó Chúa Kitô đã lập phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong Cựu Ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng bữa tiệc cánh chung. Hôm nay chúng ta bàn trước về bữa tiệc vượt qua. Về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua, đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách Xuất Hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vượt qua. Đức Gia-vê phán với Môi-se và A-a-rông ở đất Ai Cập rằng, đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng. Các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng, mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà, cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn, là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa, các nhà trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa, đầu với cẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó, lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Gia-vê. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập, từ người đến thú vật, và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình, ta Đức Gia-vê. Huyết nơi các nhà đối với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi. Các ngươi không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như điều luật vạn đại. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân, ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Gia-vê dùng sức mạnh tay ngài đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng Abib. Khi nào Đức Gia-vê sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hittit, Đức Gia-vê đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. Người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh trị của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai này cũng mô tả lễ vượt qua nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn vừa trích lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Gia-vê đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Gia-vê. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh này là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên, còn trong đoạn văn thứ hai mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vượt qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng là lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng Abib, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng Abib, về sau cũng gọi là tháng Nisan. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc, cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ gì với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục. Về sau, được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập, nhờ vào việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này đã có tại dân xứ Canaan trước khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ sẽ dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó, ta thấy lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Đến đây chúng ta đã nhìn lại các bản văn về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục mừng lễ này của dân Israel. Chúng ta cũng đã nhận ra được phần nào ý nghĩa của lễ này trong những bản văn ghi lại lịch sử Do Thái với biến cố ra khỏi đất Ai Cập và sau đó khi họ mừng hàng năm tại đền thờ, như một lời chúc tụng và tưởng niệm sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Từ đây ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Thank you.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liền đời, buổi phát hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc xây dựng nền hy vọng vững bền. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội xây dựng niềm hy vọng vững bền. Giáo hội loan báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban tặng cho họ một khả năng thực sự để vượt qua sự dữ và đạt tới sự thiện. Thiên Chúa đã cứu chuộc loài người và trả bằng một cái giá. Ý nghĩa và nền tảng cơ bản của sự dấn thân Kitô hữu trong thế giới được thiết lập trên sự xác tín này, một sự xác tín mở đường cho niềm hy vọng, mặc dù tội lỗi in dấu sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 47, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trưng dẫn Thánh Kinh và minh giải rằng, lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm rằng, thế giới không còn khép kín lại trong chính mình, nhưng mở rộng ra cho nước Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, nhưng giáo hội cũng biết rằng con người vẫn còn đầy đủ những phẩm chất và năng lực, vẫn còn một tính bản thiện, vì con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, được đặt dưới ảnh hưởng cứu chuộc của Đức Kitô, đấng đã gắn chặt chính mình với từng người theo một cách nào đó, và vì hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần đang đầy tràn trên mặt đất. Niềm hy vọng của Kitô hữu cho họ một năng lực lớn lao để dấn thân vào lĩnh vực xã hội, vì niềm hy vọng này tạo ra sự tự tin vào khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù sẽ không bao giờ có một thiên đàng hạ giới. Các Kitô hữu, đặc biệt là các giáo dân, được mời gọi hành động nhờ sức mạnh của tin mừng, chiếu soi trên đời sống hàng ngày trong gia đình và xã hội. Khi sống như con cái của lời Chúa hứa, các Kitô hữu được mạnh mẽ trong niềm tin và hy vọng, để biết tận dụng thời buổi hiện tại và bền chí đợi ngày vinh quang sẽ đến. Vì vậy, trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân năm 1965, số 35, giáo hội khích lệ các Kitô hữu bày tỏ niềm hy vọng từ trong tận nơi thâm sâu của tâm hồn họ qua việc hoán cải không ngừng, và qua việc chiến đấu chống lại những lực lượng thống trị thế giới tối tăm này, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao. Động lực tôn giáo đằng sau sự dấn thân như thế có thể không được tất cả mọi người chia sẻ, nhưng lòng tin vững chắc về mặt luân lý được động lực tôn giáo thúc đẩy, thể hiện trong sự dấn thân của các Kitô hữu, sẽ tạo thành một điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí. Kế đến, chúng ta nói về giáo hội nỗ lực xây dựng nền văn minh tình yêu. Mục tiêu trước mắt của học thuyết xã hội của giáo hội là đề nghị những nguyên tắc và giá trị có thể duy trì một xã hội xứng đáng với phẩm giá của con người. Trong số những nguyên tắc ấy, nguyên tắc liên đới bao gồm tất cả mọi nguyên tắc khác một cách chắc chắn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 10, rằng nguyên tắc liên đới tượng trưng cho một trong những nguyên tắc căn bản của quan điểm Kitô giáo về việc tổ chức xã hội và chính trị. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1988, số 40, lý giải rằng, ánh sáng chiếu rọi trên nguyên tắc liên đới là tính ưu việt của tình yêu, là dấu hiệu đặc trưng của người môn đệ của Đức Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, luật căn bản để hoàn thiện con người và qua đó để biến đổi thế giới là điều răn mới về tình yêu. Hành vi cá nhân sẽ mang trọn vẹn nhân tính khi nó được phát sinh từ tình yêu, biểu lộ tình yêu và hướng về tình yêu. Sự thật này cũng áp dụng trong phạm vi xã hội. Các Kitô hữu cần phải là những nhân chứng xác tín sâu xa về tình yêu và qua cuộc sống của mình, họ cần chứng tỏ rằng tình yêu là một động lực duy nhất để có thể dẫn đến sự hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho xã hội tiến tới điều thiện hảo. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã diễn giải rằng, tình yêu phải hiện diện và thâm nhập vào bên trong mọi quan hệ xã hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những ai chịu trách nhiệm mưu cầu lợi ích cho mọi người. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 và sau đó là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 đã mời gọi những con người thiện tâm cần phải yêu thương cách mạnh mẽ và cố gắng đánh động nơi người khác lòng bác ái, là bà chủ và là nữ hoàng của các đức tính. Vì những kết quả tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong đợi cần phải được rút ra chủ yếu từ nguồn suối dạt dào của lòng bác ái. Một lòng bác ái Kitô giáo thật sự chính là hoàn thành toàn bộ luật tin mừng, là yêu đến mức luôn sẵn sàng hy sinh chính mình vì lợi ích của người khác, và đó cũng chính là liều thuốc giải độc bảo đảm nhất của con người để chống lại tính kiêu căng của trần thế và thói tự ái vô độ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa con, ánh mắt của Chúa nhân từ tha thứ tội đời. Chúa con, ánh mắt tình yêu Chúa nhìn con lúc đơn côi. Chúa con, mắt Chúa u buồn khi con lưu lạc hoen ế. Chúa con, mắt Chúa vui mừng rưng rưng lệ đón con về.
Một người đàn ông nọ nằm mơ thấy mình chết và được thiên thần đưa lên tới cổng thiên đàng. Ông reo lên sung sướng vì choáng ngợp trước bồng lai tiên cảnh tuyệt đẹp mà ông chưa từng thấy bao giờ. Bỗng ông gặp một vị cao lớn đứng gác cổng thiên đàng. Người ấy chặn lại và nói, "Này ông bạn, nếu muốn bước qua cánh cổng này, mỗi người phải làm một việc hết sức quan trọng, đó là phải vẽ một bức chân dung về Thượng Đế." Người đàn ông đáp lại, "Việc này quả là khó. Suốt mấy chục năm sống ở trần gian, hằng ngày tôi luôn cầu nguyện, nhưng chưa hề thấy mặt Thượng Đế bao giờ, làm sao tôi vẽ được chân dung của người?" chợt ông thấy ở phía trước cũng có người đang ngồi chăm chú vẽ chân dung Thượng Đế. Ông tiến lại hỏi xem người ấy vẽ như thế nào. Sau khi vẽ xong bức chân dung Thượng Đế, người ấy đưa cho mọi người xem và giải thích. Tôi cũng chưa từng gặp Thượng Đế bao giờ, nhưng tôi tin người luôn ở trong trái tim của tôi, nên tôi đã vẽ bằng tất cả lòng yêu mến và kính trọng. Quý vị và các bạn thân mến, chưa ai trong chúng ta đã nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ. Nhưng niềm tin cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính là mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là ngôi hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, sinh xuống làm người và sống giữa chúng ta. Vì thế, ai tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, người đó cũng được nhìn thấy Thiên Chúa Cha. Có lần tông đồ Philip-phê thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Chúa Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh, Philip-phê, anh chưa biết thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm." Thiên Chúa đã để lại dấu ấn của người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, qua trăng sao tinh tú trên trời, qua thiên nhiên hùng vĩ, núi đồi trùng điệp. Thánh tiến sĩ Thomas Aquino xác tín rằng vũ trụ thiên nhiên như bút tích của Thiên Chúa. Vì thế, khi nhìn ngắm thiên nhiên, người ta biết được có sự hiện diện của Thiên Chúa. Từ một hạt bụi bé nhỏ vô danh, Thiên Chúa đã tạo nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Sự hiển linh của Thiên Chúa còn nằm sâu trong trái tim của con người với nỗi khát khao cháy bỏng, luôn hướng về những điều thiện. Để hưởng niềm hạnh phúc trên thiên đàng, mỗi người chúng ta được mời gọi đi vào hiệp thông với sự sống thiêng liêng nơi Thiên Chúa qua mầu nhiệm tình thương mà Đức Giêsu đã hoàn thành trên thập giá. Cuộc sống của chúng ta là phản ánh khuôn mặt yêu thương từ ái của Thiên Chúa đang hiện diện giữa trần gian. Chính Thánh Phao-lô Tông Đồ cũng xác tín điều này khi nói: "Tất cả chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương, được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ do tác động của Chúa là thần khí." Trong tông huấn Lumen Fidei, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người tín hữu đi vào quỹ đạo mà trong đó cả thân xác và tâm hồn quy hướng về sự viên mãn trong Thiên Chúa. Người tín hữu xác quyết rằng trung tâm của toàn thể cuộc sống con người, bí mật sâu xa nhất của mọi sự là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Với tất cả yêu thương triều mến, Chúa Giêsu đã cho chúng ta tự do hưởng nếm niềm hạnh phúc được nhìn thấy Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta thực thi lời Chúa dạy. Sống bác ái với tha nhân là chúng ta đang họa lại bức chân dung sống động về Thiên Chúa. Đời sống đạo của chúng ta là câu trả lời cho thế giới biết niềm hy vọng về Thiên Chúa là đấng đầy lòng nhân ái. Lạy Chúa, Chúa là hiện thân của tình thương mến, là vẻ đẹp tuyệt mỹ mà con hằng tìm kiếm. Xin cho con được tan hòa trong Chúa, để từ nay con không còn sống cho chính mình nữa, mà chỉ sống cho Chúa mà thôi. Chúa chính là sự sống dồi dào viên mãn, xin cho con tin tưởng phó thác cuộc đời mình trong vòng tay yêu thương của Chúa. Vì chỉ nơi ấy, con mới hưởng nếm niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Chúa nhân từ tha thứ tội đời, cho con ánh mắt tình yêu. Chúa nhìn con lúc đơn côi, cho con mắt Chúa u buồn khi con lưu lạc hoen uế. Cho con mắt Chúa vui mừng, rưng rưng lệ đón con về.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.